Việt Nam, ngay cả các cô hồn cũng bị giày vò vì nạn lạm phát. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là tựa đề một bài viết của ký giả Seth Meidens của báo The International Herald Tribune, được chuyển ngữ và đăng trên báo điện tử Đàn Chim Việt hôm 21 tháng 8 vừa qua. Ký giả Meidens tường thuật như sau. Tháng 8 là tháng mà Phật tử cúng cho các cô hồn thức ăn, rượu, thuốc lá và đồ vàng mã, được làm dựa vào mẫu mã của những thứ được xem là tốt đẹp trên trần thế như xe hơi, nhà cửa, xe gắn máy, máy nghe nhạc, y phục độc đáo. Nhưng như mọi cái ở Việt Nam hiện nay, đồ vàng mã với màu sắc rực rỡ lại gia tăng theo nền kinh tế bị lạm phát. Và những người bán hàng cho hay chưa bao giờ ít có người mua để cúng và đốt cho người chết như hôm nay. Với tỷ lệ lạm phát tăng 27% trong tháng rồi, tức là cao nhất Á Châu, và giá thực phẩm tăng 74% so với năm ngoái, Việt Nam đang khốn đốn vì nền kinh tế xuống dốc kể từ khi chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường 20 năm về trước. Tháng rồi, nhà nước tăng giá xăng 31%, tức lên tới 19.000 đồng một lít. Giá dầu cặn và dầu hỏa tăng còn cao hơn nữa. Thị trường chứng khoán của Việt Nam vốn tăng trưởng tốt đẹp năm trước đó, nay đã trượt 95% theo số lượng và đang đứng khựng lại. Cột chỗ này túm chỗ kia, người dân cắt giảm chi tiêu từ thực phẩm, du lịch, tìm thêm việc làm, hoãn lại những quyết định chi tiêu lớn và chờ đợi phí tổn cưới hỏi giảm xuống trước khi làm đám cưới. Một số phụ nữ từ làng quê ra Hà Nội bán bánh kẹo tự họ làm cho lễ cúng cô hồn, nói rằng họ đã không bán được nhiều để thu đủ vốn và trở về nhà. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn này, con hổ son trẻ nhất Á Châu vốn có mức tăng trưởng khoảng 8% hàng năm trong thập niên vừa qua, giờ đây phải cắt giảm những kế hoạch phát triển kinh tế. Tháng rồi, Ngân hàng Phát triển Á Châu tiên đoán mức tăng trưởng của Việt Nam sẽ chậm lại ở mức 6,5% trong năm nay. Nhưng một vài kinh tế gia nói rằng tỷ lệ đó có lẽ vẫn còn quá cao. Tinh thần lạc quan ở Việt Nam sau những năm tháng thăng hoa giờ đây trở nên căng thẳng. Người dân mất niềm tin vào khả năng quản trị nền kinh tế của nhà nước. Những tin đồn về việc gia tăng giá cả sắp xảy ra khiến cho người dân đâm sầm đi mua thêm xăng dầu và gạo. Hàng trăm cuộc đình công ở các hãng xưởng vốn là cái máy thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế ở Việt Nam, cho thấy đó là một trong những sự bất bình rõ nét nhất. Một số công nhân hãng xưởng, những người đã từng kéo Việt Nam ra khỏi đói kém, giờ đây trở về lại quê xưa vì họ không kham nổi một đời sống thị thành với đồng lương công nhân chết đói. Sau khi giảm tỷ lệ nghèo đói từ 58% trong năm 1993 xuống còn 15% trong năm nay, một số người đã mua được chiếc xe gắn máy hay cái phone di động đầu tiên, nay đang trượt lui lại dưới mức nghèo. Hồi tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói với Quốc hội rằng con số hộ gia đình đang bị đói đã tăng gấp đôi trong một năm qua. Ký giả Seth Meidens viết như sau. Quay qua, quay về, quay trước, quay sau, người dân Việt Nam đều thấy giá cả tăng cao hơn trước. Nhận định về tình trạng tôn giáo tại Việt Nam, tác giả viết như sau. Qua những năm tháng dưới sự cai trị ngặt nghèo của Đảng Cộng sản, tôn giáo bị cấm đoán. Những hồn ma xưa của tổ tiên cũng héo hon, tiều tụy, không ai chăm sóc mà cũng không ai vọng tưởng đến. Tôn giáo đã trở lại với Việt Nam cùng với nền kinh tế tự do và lễ cúng cô hồn đối khác ở thế giới cõi âm của họ được phục hồi. Người từ cả hai thế giới âm dương cùng nhau hương thịnh trong tương đắc. Và giờ đây, cả hai cùng cảm nhận sự dày vò khốn khó do sự lạm phát gây ra. Tác giả trích lời một người bán hàng mã ở khu phố cổ Hà Nội như sau. Bây giờ, quá chừng thậm tệ. Chúng tôi làm những đồ mã đẹp đẽ này, nhưng vì giá cả gia tăng nên ít người mua. Cũng chẳng riêng gì cho chúng tôi, mà là cả nước. Người Việt Nam chúng ta thường nói có thực mới vực được đạo. Quả thực trong một số trường hợp, sự nghèo đói dễ làm cho nhiều người đánh mất nhân cách. Con người cần có những điều kiện vật chất tương đối đầy đủ để có thể sống xứng với phẩm giá con người. Trong ý nghĩa đó, đời sống tôn giáo của con người cũng đòi hỏi những điều kiện tối thiểu để có thể được duy trì và phát triển. Người ta không ngạc nhiên tại sao trong một số chế độ vô thần vừa ngăn cấm tôn giáo vừa kiểm soát bao tử của con người thì nhiều người đã không thể kiên trì trong niềm tin tôn giáo của mình. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cuộc sống sung túc đương nhiên hướng con người đến tôn giáo. Ngày nay, trong các xã hội tục hóa và duy vật, niềm tin tôn giáo đã bị bóp nghẹt nơi không biết bao nhiêu người. Sự nghèo đói có thể ảnh hưởng đến cuộc sống tôn giáo của con người, nhưng sự phú túc giàu sang cũng có thể bóp nghẹt niềm tin tôn giáo của con người. Chúa Giê-xu không đến trong trần gian để bần cùng hóa con người, nhưng đồng thời, Ngài vẫn luôn kêu gọi con người đề cao cảnh giác trước nguy cơ của củ cải vật chất. Lời Kinh Thánh đầu tiên mà Ngài đã trích dẫn để chiến thắng cơn cám dỗ đầu tiên là: con người sống không nguyên bằng cơm bánh, mà còn bởi mỗi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Một tác giả nào đó đã quảng diễn lời Kinh Thánh như sau: con người sống không nguyên bởi cơm bánh, mà còn bởi vẻ đẹp và sự hài hòa, chân lý và lòng tốt, lao động và giải trí, tình thương và tình bạn, khát vọng và lòng nhiệt thành. Con người sống không nguyên bởi cơm bánh, mà còn bởi sự huy hoàng của bầu trời đêm, nét rực sáng của bình minh, sự hòa trộn màu sắc của hoàng hôn, nét đẹp tinh tế của hoa mộc lan, vẻ oai phong của núi đồi. Con người sống không nguyên bởi cơm bánh, mà còn bởi vẻ oai phong của sông biển, trăng sáng rọi trên mặt nước hồ ao yên lặng, màu sáng bạc lung linh trên thác nước, hình dáng tinh tế của tinh thể tuyết. Con người sống không nguyên bởi cơm bánh, mà còn bởi tiếng chim hót lạnh lót, tiếng gió thổi vi vu trong các lùm cây, âm thanh rất quyến rũ của đàn vĩ cầm, sự huy hoàng cao cả của một nhà thờ đủ ánh sáng. Con người sống không nguyên bởi cơm bánh, mà còn bởi hương thơm hoa hồng, mùi dịu dịu của hoa cam, hương ngát của rơm rạ mới cắt, cái bắt tay nồng ấm của người bạn, nụ hôn của bà mẹ già. Con người sống không nguyên bởi cơm bánh, nhưng còn bởi các vần thơ hay của thi sĩ, sự khôn ngoan của triết gia, nét đạo đức của các vị thánh, gương sống của những tâm hồn vĩ đại. Con người sống không nguyên bởi cơm bánh, mà còn bởi tình bạn và cuộc phiêu lưu nguy hiểm, nghiên cứu và khám phá, giúp đỡ và tình tương thân tương ái. Không, con người không sống nguyên bởi cơm bánh, mà còn bởi sự trung thành trong cầu nguyện, vâng theo linh ứng của Chúa Thánh Thần và chu toàn ý Chúa Cha trên trời bây giờ và mãi mãi. Lạy Chúa, trong khi mưu cầu cho cuộc sống hàng ngày, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu của nước trời.